Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, ngay lúc này con xin tất cả mọi người chúng ta thinh lặng trong 5 giây để chúng ta suy nghĩ xem chúng ta đang sống cái sức mạnh đức tin mà có Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta như thế nào. Người ta vẫn cứ bảo Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa cô đơn, một Thiên Chúa bị lãng quên. Tất cả mọi cuộc hội họp của người Công giáo chúng ta bắt đầu đều bằng kinh Chúa Thánh Thần, hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhưng rồi khi đi vào thực tế thì chúng ta lại lãng quên sự hoạt động và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta muốn một đời sống bình an, nhưng chúng ta không kiến tạo sự bình an. Chúng ta muốn một đời sống hiệp nhất, nhưng chúng ta cũng không kiến tạo một đời sống hiệp nhất. Trên một đất nước mà còn có đằng trong, đằng ngoài, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, đấy, chỉ những cái như thế nho nhỏ thôi, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã thấy dường như chúng ta không đủ khiêm tốn để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Nhan nhản thời gian gần đây chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái kiểu điều hướng truyền thông để đả kích người Công giáo chúng ta. Cách nào đấy người ta muốn làm cho cái nội bộ đức tin của người Công giáo chúng ta nhận thấy mình có vấn đề. Người sốt sắng thì cảm thấy tại sao Chúa yên lặng. Người ù lì trong đời sống đức tin thì vẫn cảm thấy bình thường. Còn những người mà chống phá đức tin thì lại cảm thấy ngạo nghễ, vì tất cả những con bài của mình đưa ra nó có thể làm cho người Công giáo mất tin tưởng và sự hiệp nhất lẫn nhau. Thế cho nên kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Một lần nữa chúng ta hãy cố gắng để cho tâm hồn của chúng ta thực sự cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy và biến đổi. Vì thưa với quý ông bà, anh chị em, lời của ông Gamaliel trong một cuộc sử Thánh Phêrô và Thánh Gioan Tông Đồ, ông ta đã nói như thế này: nếu mà công việc của các tông đồ đang làm nó là công việc của con người thì tự ắt nó sẽ sụp đổ, vì chẳng có một cái thể chế nào của con người, của nhân loại mà vững bền mãi mãi. Nhưng nếu đấy là việc của Thiên Chúa thì thưa với các ngài không phá đổ được đâu. Và quả thật, thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, hơn 2000 năm qua, con thuyền của giáo hội vẫn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, vẫn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, vẫn được Chúa Thánh Thần đồng hành và làm cho con thuyền của giáo hội ấy đi với con đường mà Chúa mong muốn. Cho dù có nhiều thế lực của con người, của nhân loại đã muốn phá đổ, đã muốn chia rẽ, đã muốn dập tắt, nhưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần vẫn nguyên như thế. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy tại sao những con người thuộc mọi thành phần, thuộc mọi cái ngôn ngữ, thuộc mọi cái nền văn hóa khác nhau trong bài đọc một, mà họ lại vẫn nghe được các tông đồ nói chỉ bằng một thứ tiếng, nhưng mà họ lại nghe được cái tiếng nói bản xứ của mình để họ hiểu được lời của tin mừng, lời của Thiên Chúa, và họ tin theo, là vì họ đã có nơi mình một cái sự khiêm tốn cần thiết để sẵn sàng lắng nghe điều mà các tông đồ rao giảng do sự thúc đẩy và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bài đọc 2 hôm nay lại diễn tả cho chúng ta thấy cái hoa trái của Chúa Thánh Thần ấy, nó làm cho chúng ta trở nên những con người biết sống tinh thần hiệp nhất, biết sống yêu thương, biết trao ban bình an, biết xây dựng hòa bình, biết làm cho cuộc sống của chúng ta có những cái giá trị mà chính con người và nhân tâm của chúng ta đang cố gắng mỗi ngày để làm cho tất cả những điều tốt đẹp ấy sinh hoa kết trái trong chính đời sống của mỗi chúng ta. Thế cho nên hôm nay Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, cho dù tâm hồn của các ông vẫn đang còn hoang mang, vẫn đang còn lo sợ vì biết bao nhiêu những thế lực mà các ông đang phải gánh chịu sau cái chết của Thầy, thì chính Đức Giêsu Đấng Phục Sinh ấy đã ở giữa các tông đồ và trao ban cho các ngài sự bình an. Bình an của Thầy ban cho anh em không như bình an thế gian ban tặng, là vì bình an của Thầy ban cho anh em là bình an của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở với các tông đồ, cho nên từ những con người nhát đảm thì bây giờ các tông đồ lại trở nên những con người can đảm lạ thường. Vì các ngài hiểu một điều duy nhất trong đời sống đức tin của mình, đó là các ngài trở nên những chứng nhân của lời Chúa, của tin mừng. Các ngài rao giảng lời của Thiên Chúa, rao giảng lời của tin mừng, chứ không phải là rao giảng lời của bản thân mình. Cái ranh giới của cái tôi nó không còn nữa. Cái ranh giới của sự ích kỷ nó không còn nữa. Cái ranh giới của sự nhát đảm nơi con người nó không còn nữa, mà thay vào đấy là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Thánh Thần, lòng nhiệt thành mà Chúa Thánh Thần đốt lửa làm cho tâm hồn của các tông đồ đã trở nên những chứng nhân thực sự của giá trị tin mừng và lời của Thiên Chúa được loan báo cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa là vì chúng ta đang được ở trên cái con thuyền mà do chính Chúa Thánh Thần là người cầm cái bánh lái để lái con thuyền ấy. Nó không phải là con thuyền Titanic của nhân loại đầy kiêu ngạo, nhưng rồi cũng gặp một cái tảng băng và rồi sụp đổ tan tành. Nó cũng không phải là bất cứ một cái con thuyền nào của con người có thể đánh bật đi mọi cái sức mạnh của Thiên Chúa, nhưng mà nó chính là con thuyền của Thiên Chúa và của Chúa Thánh Thần đang giúp cho chúng ta vững bước đi trên con đường đức tin ấy. Thế cho nên chúng ta chỉ cần thực hiện ba điều theo như bản thân con, chúng ta có thể sống đức tin một cách bình an, sống đức tin một cách kiên vững trong một bối cảnh của xã hội ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều đang làm ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta nhiều lắm. Trước hết, xin cộng đoàn hãy nhớ và hãy tin tưởng, hãy phó thác và xác tín sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở với hội thánh. Điều thứ hai, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện và trở nên những người, những tác nhân để xây dựng cái sự hiệp nhất bằng lời cầu nguyện, bằng chính những nỗ lực của cá nhân chúng ta xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội. Và thứ ba, chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận của mỗi chúng ta trong đời sống đức tin hàng ngày và trong đời sống mỗi ngày mà chúng ta đang phải đối diện trong cuộc sống bình thường. Có như thế, chúng ta mới trở nên những chứng nhân thực sự có Chúa Thánh Thần ở cùng, và chúng ta không làm cho hình ảnh của Chúa Thánh Thần trở nên một vị Thiên Chúa lãng quên, mà luôn là một ngọn lửa thôi thúc và giúp cho chúng ta lên đường để có thể làm chứng và làm cho đời sống đức tin của chúng ta được sinh hoa kết trái, như điều mà Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi các tông đồ, cũng là mời gọi mỗi người chúng ta. Như Cha đã sai Thầy thế nào, Thầy cũng sai anh em như vậy. Amen.